tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 111. Các vị trưởng lão, các vị học trưởng tôn kính, xin chào mọi người. Trọng tâm của quần thư trị yếu 360 mà chúng ta nói đến thời gian này là quý đức, đức giảng bổn giả, là cái gốc lập thân, là cái gốc tề gia, cũng là căn bản có thể giáo hóa con người. Làm thế nào để nâng cao đức hạnh của chính mình? Chúng ta trước đây có nói đến hiếu đệ, nhân nghĩa, thành tín. Đây đều là nền tảng vô cùng quan trọng trong đức hạnh. Mà chúng ta ở buổi học trước có nói đến chánh kỷ. Con người có thể yêu cầu chính mình trước thì mới có thể cảm hóa người khác. Chính chúng ta nếu như làm không tốt, lại đi yêu cầu con trẻ, yêu cầu học sinh, yêu cầu nhân viên bên dưới, yêu cầu người khác, nội tâm của họ không thể nào phục chúng ta được. Chính bản thân anh còn chưa làm tốt, làm gì có tư cách nói chúng tôi chứ? Cho nên sắp cho người trước hỏi mình. Khi chúng ta bị yêu cầu, họ làm không tốt bằng chúng ta, chúng ta cảm thấy rất khó để tiếp nhận. Cũng giống như vậy, chúng ta đổi một cách nghĩ khác, chúng ta đi yêu cầu người khác, người ta nhìn thấy chúng ta làm không tốt, người ta cũng khó mà chấp nhận được. Cho nên trong nhà Nho, Khổng Phu Tử có dạy là chánh kỷ nhi bất cầu ư nhân, tắc vô oán. Chính mình phải đoan chánh mình trước, chứ không phải đem tinh lực đặt vào chỗ yêu cầu người khác. Chính mình làm tốt rồi, thật ra nhân chi sơ tánh bổn thiện, liền có thể tạo ra ảnh hưởng tốt cho người khác. Cũng giống như câu chánh kỷ hóa nhân trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của đạo giáo. Chữ hóa ở đây nghĩa là mưa dầm thấm lâu, là cảm hóa. Cảm hóa không phải là tự yêu cầu mà có, cũng không phải là do cưỡng ép mà có. Câu nói của Phu Tử, chánh kỷ nhi bất cầu ư nhân. Chánh kỷ là người đó rất có năng lực phản tỉnh. Bất cầu ư nhân tức là người đó không có ham muốn khống chế người khác. Cho nên phàm là việc gì đều phải chính mình làm tốt trước, chứ không nên đi yêu cầu người khác. Vậy thì tự nhiên sẽ cảm hóa người khác. Hơn nữa người ta cũng sẽ không có chuyện không phục, không có lời oán thán hay oán hận nào. Tất cả mọi người đời này, nếu như có thể khiến cho người xung quanh không oán hận chính mình, thực sự phải làm được chánh kỷ, thậm chí là phải từ trong tâm mình buông bỏ sự yêu cầu đối với người khác, sự khống chế đối với người khác, mới có thể không kết oán với người ta. Đức hạnh đều là hạ công phu tự tâm mình, gọi là tâm chánh nhi hậu thân tu. Tâm thái không đúng, có tham niệm, có tham cầu, có cảm tình, thậm chí là có ngạo mạn. Thực ra khi chúng ta yêu cầu người khác, trong tâm địa của chính mình cũng đã sanh ra ngạo mạn rồi. Cũng giống như cảm thấy chúng ta cao hơn người khác, người khác làm không tốt, thái độ yêu cầu này sẽ rất dễ dàng sanh ra. Cho nên tâm chánh nhi hậu thân tu, ở trong phần chánh kỷ này, chúng ta phải hạ công phu ở chỗ tâm địa của chính mình. Mà tâm địa này dựa vào điều gì để đoan chánh nó? Ở trong quá trình chúng ta trưởng thành, tôi từng thỉnh giáo bạn học chung khi còn học đại học. Tôi nói là: xin hỏi các bạn đức hạnh thời tiểu học tốt hay là đức hạnh lúc thời đại học tốt? Họ cũng rất thẳng thắn, không chút nào giấu giếm, trực tiếp trả lời: đức hạnh thời tiểu học tốt chứ. Vậy thì mười mấy năm tháng, hai mươi mấy năm tháng, tâm tính ngày càng đọa lạc, bởi vì không hiểu được làm thế nào mới là chánh đạo làm người, làm thế nào thời thời tu sửa chính mình. Học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Cho nên đọc sách Chí Tài Thánh Hiền, mỗi một ngày đều bước đến mục tiêu Thánh Hiền, dùng phong phạm của Thánh Hiền yêu cầu chính mình, như vậy mới có thể không đọa lạc. Nếu như đọc sách chỉ ở điểm số, vậy thì không có những tiêu chuẩn làm người làm việc này để mà yêu cầu nâng cao chính mình. Chỉ xem trọng điểm số cao thấp, chắc chắn là tâm được mất sẽ càng ngày càng nặng, tâm đố kỵ càng ngày càng mạnh, phải thi tốt hơn người khác, tâm ngạo mạn cũng sanh ra. Nghĩ đến lời Mạnh Tử nói, cái đạo học vấn không có chi khác, chỉ tìm lại cái tâm đã thất lạc của chính mình mà thôi. Tâm của chúng ta mê mờ, đánh mất rồi, nhiễm rất nhiều tập khí không tốt. Cầu học vấn chính là đem tâm địa của mình khôi phục trở lại như tâm trẻ thơ, tâm thuần khiết. Chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Khoảng 12-13 năm trước, bắt đầu tiếp xúc với lời dạy bảo của sư trưởng, tiếp xúc với lời dạy bảo của tổ tiên, còn có cơ hội quay đầu, hiểu được, bắt đầu noi theo kinh điển, noi theo tấm gương của Thánh Hiền để yêu cầu chính mình, đoan chánh bản thân. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều những đứa trẻ từ 2-3 tuổi đã bắt đầu đọc kinh điển, bắt đầu nghe câu chuyện giáo dục đạo đức, bắt đầu lấy kinh điển làm tấm gương. chúng tôi nhìn thấy rất an ủi. Chúng không giống như chúng tôi trước đây đã bị ô nhiễm quá nhiều mới bắt đầu học tập. Cho nên chúng tôi nhìn thấy những đứa trẻ học từ nhỏ, chúng tôi cảm thấy rất an ủi. Chúng sẽ không đi vào vết xe đổ của chúng tôi, đi vào con đường quanh co mà chúng tôi đã phải đi. Cho nên dạy dỗ tốt cho đời sau, khiến cho chúng càng sớm tiếp xúc với lời dạy bảo của Thánh Hiền. Đây cũng là trách nhiệm của chúng ta đối với đời sau. Như vậy mới xứng đáng với tổ tiên, có thể khiến cho dân tộc có đời sau được kế thừa tốt hơn. Cho nên đoan chánh chính mình là đi theo kinh điển. Vậy thì chúng ta phải suy nghĩ đến, chúng ta khi thật sự gặp phải cảnh giới người hay việc, những câu kinh điển có thể sanh khởi ra hay không, hay vẫn là quán tính, tập tính của chính mình làm chủ. Chúng ta thường nói câu hối hận. Hối hận đều là sau đó mới hối hận. Tức giận xong rất ảo não, rõ ràng là phải khắc chế sự phẫn nộ, không được tức giận. Tại vì sao lại phạm phải rồi? Cho nên đoan chánh chính mình có thể duy trì cảnh giác cao độ. Vậy thì đọc tụng kinh điển là không thể thiếu. Đọc đến mức thuộc lòng, gặp phải cảnh giới có thể sanh khởi để quán chiếu. Các câu trong kinh điển rất nhiều, lời dạy của đệ tử Quy đọc thuộc rồi. Thực sự đến lúc gặp chuyện quan trọng, ánh sáng trí huệ của kinh điển sẽ chiếu sáng bộ não để nhắc nhở chúng ta. Tôi có một người bạn đã có trải nghiệm này. Tập khí nghiêm trọng nhất của cô ấy là thích nói khuyết điểm của người khác. Nhưng mà cô ấy cũng có tâm hướng đạo, hy vọng là có thể sửa đổi tập khí của chính mình. Mỗi ngày cô ấy đọc tụng Đệ Tứ Quy một lần. Kết quả là có một ngày gặp bạn mình, thói quen này lại bắt đầu. Đang tính nói với đối phương khuyết điểm của ai đó, thì ngay vào lúc đó, trong não của cô ấy đột nhiên xuất hiện câu "người có lỗi, chớ vạch trần". Câu này vừa khởi lên thì cô đã lặng thinh không nói. Nếu số lần như vậy về sau càng nhiều, về sau câu kinh điển này lúc nào cũng nhắc nhở cô ấy. Cho nên cầu học vấn phải hạ công phu khổ cực. Đọc tụng chăm chỉ học là không thể thiếu, mới có thể có hiệu quả quán chiếu như vậy. Mà chúng ta lại xem nhiều hơn các tấm gương của Thánh Hiền trong câu chuyện giáo dục đạo đức. Tâm hổ thẹn của con người sẽ sanh ra. Cái gọi là so sánh với người có đức hạnh hơn mình thì liền biết hổ thẹn. Không chỉ là tấm gương của Thánh Hiền xưa, giống như tuần trước vậy, tôi thấy chúng ta có tổ chức bầu chọn đại biểu đạo đức. Lần trước cũng có nhắc đến với mọi người, có một vị nữ sĩ tên là Hứa Nguyệt Hoa. Bà ấy 12 tuổi thì hai chân bị xe lửa cán đứt. đối với một người bình thường mà nói, bà là người tàn tật, không có khả năng đi lại nữa. Nhưng mà bởi vì diện phúc lợi đã nhận nuôi dưỡng bà, cho nên bà rất cảm ơn diện phúc lợi đã cho bà một gia đình. Còn có những trưởng bối chăm sóc bà ấy, cho nên bà mới nói đứa trẻ 12 tuổi hai chân bị tàn tật, bà còn nói muốn chăm sóc những đứa trẻ nhỏ hơn bà. Kết quả là chăm sóc 37 năm, tổng cộng những đứa trẻ mà bà nuôi lớn, còn có những đứa trẻ vẫn đang nuôi, tổng cộng là 138 em nhỏ. Chúng ta nhìn thấy người hy sinh cống hiến như vậy, trong lòng hổ thẹn. Chúng ta hiện tại chính mình cũng không làm việc gì cả, còn thường xuyên than mệt mỏi, hoặc là có lúc không dám đảm đương, chối bỏ. So với những tấm gương này, ngay lập tức tinh thần phấn chấn, phải nghĩ đến lời nói của Mạnh Tử: vua Thuấn là ai, ta là ai, vua Thuấn làm được thì ta cũng làm được. Mà trong tiêu chuẩn hành vi, tổ tiên rất từ bi, cho chúng ta cương lĩnh rất rõ ràng, chính là bát đức. Bát đức có hai cách nói, đem hai cách nói này gộp lại thành một, tức là 12 mục: hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, nhân, ái, hòa, bình. Mà chúng ta nhắc đến bát đức, nhớ đến hiếu, phong phạm của những vị thánh hiền nào hiển hiện ra, nếu như hiển hiện ra, vậy thì chúng ta, tâm của chúng ta có cảm ứng tương giao với tâm của vị thánh hiền đó. Cũng giống như tiên sinh Văn Thiên Tường có nói, mở trang sách đọc bên thềm, đạo xưa hắt ánh mặt thêm rạng ngời. Nếu như nghĩ đến hiếu, trong đầu trống rỗng, vậy thì không có tương giao với người xưa, vậy thì dụng tâm của chúng ta là bất thiện. Những tấm gương của người xưa đều là phong phạm chí tình chí nghĩa, đều không có cảm động tâm của chúng ta, vậy thì chúng ta đã bị chai sạn rồi. Cho nên học tập phải dụng tâm mà cảm ngộ, không thể học những kinh điển, những câu chuyện giáo dục đạo đức này như học tri thức, vậy thì không thể chạm đến nơi sâu thẳm trong tâm chúng ta được rồi. Chúng ta xem nhị thập tứ hiếu, vua Thuấn, mẹ kế và cha đều đối với ngài không tốt, ngài đều cho là lỗi của mình, đều cảm thấy chính mình làm không tốt, làm chưa đủ, xưa nay không hề thấy lỗi của cha mẹ. Chúng ta đọc đến chỗ này có thể cảm nhận được sự chí hiếu của vua Thuấn, tâm chí thành, không hề có chút không đúng nào của cha mẹ trong đó. Cho nên tánh đức của ngài mới hiển lộ ra ngoài. Chúng ta cảm nhận được thì lúc nào cũng phải dùng tâm cảnh như vậy mà điều chỉnh cái tâm của chính mình. Còn cả tử lộ cổng gạo, đi mấy trăm dặm cổng túi gạo nặng như vậy, không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Chúng ta quán chiếu chính mình trong cuộc sống hàng ngày, giúp đỡ cha mẹ làm một chút chuyện, có phải là cảm thấy rất mệt mỏi không? nói với cha mẹ được vài câu, có thể còn chê cha mẹ càm ràm. Nghĩ đến tâm cảnh của Tử Lộ, nhanh chóng điều chỉnh tâm thái của chính mình, liền có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa tâm cảnh của Thánh Hiền xưa và tâm cảnh của chính mình. Còn có Thái Thuận Hái Dâu, khi ăn đồ ăn đều suy nghĩ đến cha mẹ trước, mà không hề nghĩ đến chính mình trước. Thực ra những tâm cảnh trong nhị thập tứ hiếu đều là thể hiện tâm chí thành chí hiếu. Trong lòng chỉ có cha mẹ, không có chính mình. Con người có thể hành hiếu như vậy, tánh đức liền có thể khôi phục. Cũng giống như Đổng Vĩnh bán thân, ngay lúc đó chỉ nghĩ đến làm sao để an táng cho cha mình, làm gì có chút suy nghĩ đến cho bản thân chứ. Bản thân đó là một đời bán cho người khác, phục vụ cho người khác. Nếu như anh còn suy nghĩ cho chính mình, vậy thì không thể nào làm ra hành vi như vậy. Cho nên hiếu cảm động trời, cảm động tiên nữ xuống giúp anh, đem những công việc cần làm hoàn thành giúp anh. Đây đích thực là chí thành cảm thông. Còn có, chúng ta xem Kiềm Lâu Nếm Phân, để biết bệnh tình của cha mình như thế nào, ngay lập tức đi nếm phân của cha mình, không có chút nào chê ghét. Đây là thiên tính. Mà trên thực tế, cha mẹ nuôi lớn chúng ta cũng không có chút nào chê ghét chúng ta. Cho nên ông trời vô cùng từ bi, để cho con người trong đời mình, khi cha mẹ lớn tuổi, có thể báo đáp ân đức, dưỡng dục, của cha mẹ đã nuôi chúng ta khi chúng ta dưới 3 tuổi. Cho nên có rất nhiều kỹ năng sống, con người khi lớn tuổi không cách nào tự làm được. Lúc này chúng ta phải dùng cái tâm tỉ mỉ chăm sóc mà báo đáp cha mẹ. Như lúc cha mẹ chăm sóc chúng ta khi còn nhỏ vậy. Cái này là chúng ta nghĩ đến hiếu. Trong lòng chúng ta có những phong phạm thánh hiền nào để đoan chánh chính mình, có thể noi theo. Tiếp đến chúng ta xem tới để. Vừa nghĩ đến để, anh chị em chung sống như thế nào? Trong để, câu chuyện giáo dục đạo đức khởi đầu là câu chuyện Thái Bá nhường đất nước. Thời nhà Chu có những vị vua có đức hạnh. Chúng ta xem đến đất nước cũng có thể nhường, có thể nhường cho anh em. Vậy thì giữa anh em còn có cái gì mà tranh giành nữa chứ? Đây đều là so sánh với người có đức hạnh hơn mình, thì liền biết hổ thẹn. Nếu như chúng ta nhìn thấy những tấm gương này vẫn còn thường xuyên tranh giành với anh em mình, vậy thì chưa có dùng chân tâm mà học tập. Đó cũng là không tự yêu mình. Tấm gương tốt như vậy mà chúng ta biết được, đáng lẽ phải nên học theo. Triệu lý tranh chết, có thể vì em trai mình mà đến sanh mạng cũng không cần. Cho nên người xưa, đạo nghĩa giữa anh em thật khiến người ta cảm động. Còn có giữa anh chị em đều vô cùng lễ độ, nhường nhịn lẫn nhau, vô cùng đoàn kết. Chúng ta xem Trần Phượng Bách Khuyển, sự lễ độ nhường nhịn đoàn kết của anh em còn cảm động đến những chú chó trong nhà ăn cơm. Đều đợi 100 chú chó đến đủ mới ăn cơm. Nếu như không khí trong gia đình của chúng ta, cho đến trong đoàn thể của chúng ta, sự nhường nhịn, hòa hợp giữa người với người, thực sự có thể làm được, vậy thì tất cả những người tiếp xúc với chúng ta đều sẽ bị môi trường này cảm động. Đến cả 100 chú chó cũng bị cảm động rồi, làm gì có đạo lý con người không cảm động chứ. Bao gồm sự chung sống giữa anh chị em trong nhà, chúng ta nghĩ đến mẫu đồng tự đánh mình, em trai em dâu có rất nhiều sự bất mãn. Đầu tiên mẫu đồng phản tỉnh chính mình trước, đọc sách thánh hiền không làm ra tấm gương tốt, có lỗi với thánh hiền. Thực ra ông là người làm anh đã bỏ ra công sức nhiều nhất, nhưng mà khi người trong nhà anh em có ý kiến, ông ngược lại phản tỉnh chính mình trước. Đây đại biểu cho điều gì? Tâm sức mà ông đã bỏ ra, ông không hề nghĩ đến. Con người một khi đã bỏ tâm bỏ sức, chỉ cần giữ ở trong lòng thì sẽ có tâm mong cầu. Vì thì không còn là đạo nghĩa nữa. Đạo nghĩa chính là sau khi làm xong không để ở trong lòng. Ông cảm thấy nên làm như vậy. Vì chúng ta có mong cầu, chỉ cần người thân không hồi đáp lại cho chúng ta, hoặc là người bên cạnh không hưởng ứng cho chúng ta, có thể lời oán hận chúng ta sẽ nói ra, sẽ yêu cầu. Mậu đồng, ông có thể không oán hận, đó là đại biểu cho những gì ông bỏ ra không có để một chút nào ở trong lòng. Trong lòng ông đều là lời dạy bảo của thánh hiền xưa, là thái độ. Làm không được thì phải quay lại xét chính mình. Người nhà sống chung với nhau, chúng ta lại nhớ đến công nghĩa bách nhẫn. Giữa con người chung sống với nhau khó tránh có chút hiểu lầm, có chút va chạm. Nếu có thể nhẫn nhịn được, tự nhiên sẽ không có xung đột. Đợi sự việc trôi qua, đối phương cũng bình tĩnh lại, vậy thì hiểu lầm sẽ được giải tỏa. Ngược lại có thể khiến cho anh em, người nhà càng bội phục sự tu dưỡng của chính mình. Còn có Trần Thế Ân. Thế Ân thức đêm đợi em, buổi tối chờ em trai trở về, tấm lòng chu đáo, dịu dàng, kiên nhẫn. không thấy lỗi của em trai, chỉ nghĩ đến chính mình phải bỏ ra nhiều hơn trước, khiến cho đối phương có thể cảm thấy sự yêu thương, bảo vệ. Cho nên cái này đều là chánh kỷ, tự nhiên sẽ cảm hóa em trai. Đây là để. Thực ra chúng ta trước khi chưa được học những tấm gương này, thực sự muốn sanh khởi những thái độ này không hề dễ dàng. Cho nên tiếp nhận giáo dục đích thực là vô cùng quan trọng. Trong quá trình tôi trưởng thành, chị gái tôi đối với tôi rất tốt, nhưng mà người làm em như tôi cũng thường không nói lý. Cho nên lấy dạy học làm đầu. Một đời người phước báo lớn nhất là gì? Đó là có thể tiếp nhận giáo dục của Thánh Hiền. Chúng ta lại nghĩ đến chữ Trung. Ngay lập tức hiện ra trước mắt, đó là Kỷ Tín chết thay. Kỷ Tín phò tá Hán Cao Tổ Lưu Bang. Khi vua nhà Hán gặp nạn, có nguy hiểm đến tính mạng, ông đã hy sinh tính mạng của mình để cứu vua Hán. Đây là tận trung. Chúng ta quán chiếu chính mình ở trong cơ quan làm được chút việc, cũng so đo tính toán, so với Kỷ Tín thì thua xa rồi. Còn nữa là Lý Thiện nuôi chủ. Chúng ta nghĩ mà xem, ông là một người đàn ông mang theo đứa trẻ còn quấn trong tã, thực sự rất khó để mà sinh tồn. Hơn nữa đứa bé nằm trong tã còn đang chờ sữa, phải cho nó bú. Cái tâm chí trung của ông đã cảm thông. Khi đó, một người đàn ông như ông mà có thể chảy ra sữa để mà nuôi chủ nhân nhỏ bé đó của ông. Xem xong Lý Thiện nuôi chủ, hoàn cảnh khó khăn như vậy đều có thể vượt qua. Cho nên tâm trung thành này đứng giữa trời đất, ảnh hưởng đối với dân tộc chúng ta thời gian lâu dài như vậy, bao gồm trong trung thành chúng ta quá quen thuộc nhất, đó là Vương Đán giới thiệu người hiền. Ông là tể tướng, người ta phê bình ông cũng đều có thể bao dung. Hơn nữa cũng không oán hận. Đến lúc thực sự phải tiến cử người hiền thì điều gì suy nghĩ cho cả quốc gia? Tiến cử Khấu Chuẩn làm tể tướng. Tiếp theo chúng ta nghĩ đến chữ Tín. Trong chữ Tín có Lý Trác treo kiếm. Chúng ta nghe xong câu chuyện của Lý Trác, có hy vọng chính mình sau này khởi lên suy nghĩ gì cũng phải giữ chữ Tín hay không? Vậy thì không hề uổng công khi nghe câu chuyện này. Khởi dĩ tử bội ngô tâm tai, làm sao có thể vì người ta qua đời mà làm trái lại với tâm nguyện của ta? Cho nên phong phạm của người xưa, đến cả suy nghĩ cũng phải giữ chữ Tín. Chu Huy hứa với Trương Kham. Trương Kham là bạn của Chu Huy. Vì sao Trương Kham qua đời, mà khi họ còn là bạn học chung, Trương Kham đến nói chuyện với Chu Huy, nói rất tin tưởng Chu Huy, hy vọng có thể đem gia đình và người nhà gửi gắm cho Chu Huy. Chu Huy với ông ấy cũng không thân thiết lắm, nhưng mà khi ông ấy nói những lời này, Chu Huy cũng không có phản ứng gì, bởi vì quá đường đột. Nhưng mà vì sao khi Trương Kham qua đời, Chu Huy thật sự tới tiếp tế cho vợ con của ông ấy? Con trai của Chu Huy không hiểu. Liền nói cha mình, hình như trước đây cha và ông ấy cũng không có giao tình gì, mà sao bây giờ lại tốn nhiều tiền để giúp đỡ người nhà của họ như vậy? Chu Huy nói cho con trai mình nghe, khi Trương Kham nói những lời nhờ vả cho cha nghe, thì trong lòng cha đã suy nghĩ xem ông ấy là bằng hữu rồi. Chỉ một suy nghĩ như vậy, ông liền làm tròn đạo nghĩa của bạn bè. Chữ tín của người xưa, thật sự mà nói, cho dù là suy nghĩ trong đầu, cũng không muốn làm trái lại, không muốn làm trái với lương tâm, bao gồm cái gì quan lớn quách cấp, vì giữ chữ tín với đám trẻ mà ngồi ở đình ngoài thành một đêm rồi mới vào thành, không lừa dối trẻ thơ và người già cả, đến trẻ em cũng không dám lừa gạt, huống hồ là người lớn chứ. Chúng ta tiếp theo đến chữ lễ, bắt đầu là bá cầm su quy. Con trai của Chu Công bá cầm có được sự dạy bảo của người hiền, hiểu được lễ cha con, hiểu được con trai phải hành lễ với cha, quỳ bái cha. Chúng ta nhìn thấy thí dụ này, không biết cảm nhận của chính mình thế nào. Nếu như bạn vẫn chưa quỳ trước cha mẹ của mình bao giờ, vậy thì uổng công nghe câu chuyện này rồi. Có thể có bạn học sẽ nói được, hôm nay trở về học bộ tiết học này, bạn không nên dọa sợ cha mẹ của mình. Có rất nhiều tương tác giữa người thân là rất tự nhiên. Tâm ý của bạn sẽ tự nhiên hiển lộ ra ngoài, đến khi đó sẽ làm rất tự nhiên. Nếu như tâm cảnh của bạn chưa đến, làm có vẻ cứng ngắc, sẽ dọa sợ người nhà của bạn. Có điều người sau khi làm xong nhất định có thể cảm nhận được, tổ tiên của chúng ta dạy chúng ta những lễ tiết này, nó không phải là để yêu cầu người khác, mà là tùy thuận giáo dục nhân tánh. Sau khi làm được thì tánh đức của chúng ta sẽ có được gợi ý, đó không phải là để đi yêu cầu, đi hạn chế chúng ta. Vậy thì hoàn toàn hiểu lầm sự dụng tâm lương khổ của thánh nhân khi định ra lễ tiết rồi. Cho nên người từng quỳ bái cha mẹ đều biết, quỳ đó thoải mái hơn đứng rất nhiều. Tiếp theo, vị hiền giả Tiêu Đức Ngôn, mỗi lần trước khi ông đọc tụng kinh điển, đến ngồi ngay ngắn thân thể, mà còn phải tắm rửa sạch sẽ mới được, sau đó mới đọc kinh, lễ kính đối với kinh điển. Còn có dương thời lập tuyết, nhìn thấy thầy giáo đang ngủ, hy vọng thầy có thể nghỉ ngơi thêm, không dám làm ra bất kỳ tiếng động nào. Ngoài trời tuyết rơi thành đống mà ông vẫn cung kính mà đứng hầu ở bên cạnh. Thái độ tôn kính thầy của mình như vậy rất đáng quý. Cái gọi là một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Cái tâm thành kính lễ kính của người xưa đối với kinh điển, đối với thầy giáo, đối với dạy bảo của thánh hiền, cho nên đức hạnh của họ mới có thành tựu cao như vậy. Chúng ta nhìn thấy những tấm gương đó, chúng ta trong lúc đọc kinh có được thái độ lễ kính như vậy hay không? Bao gồm đạo thọ tiến trượng thời nhà Nguyên, thái độ lễ kính với mẫu thân của mình. Sáng sớm tỉnh dậy đi thỉnh an mẫu thân, sau đó chuẩn bị nước rửa mặt cho mẫu thân. Ba bữa ăn đều cung kính phục vụ mẫu thân ăn trước. Chính mình phạm lỗi thì nhanh chóng lấy gia pháp đến xin mẫu thân dạy bảo. Mẫu thân dạy bảo xong thì ông đứng một bên chờ mẫu thân của mình hết bực mình thì mới yên tâm mà rời đi. Nói năng với mẫu thân thì đều vô cùng cung kính. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quyên thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.